Ngày 25 tháng Giêng, Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Lời Chúa trong sách Công vụ tông đồ chương 22 từ câu 3 đến hết câu 16. Hôm đó, ông Phaolô nói với dân chúng: "Tôi là người Do Thái, sinh ở Tarso miền Kilikia. Nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này dưới chân ông Gamaliel. Tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đan Mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường và đến gần Đan Mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: "Sa-bun, Sa-bun, tại sao ngươi bắt bớ ta?" Tôi đáp: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người nói với tôi: "Ta là Giê-xu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ." Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng đấng đang nói với tôi. Tôi nói: "Lạy Chúa, con phải làm gì?" Chúa bảo tôi: "Hãy đứng dậy đi vào Đa Lát. Ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm. Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa Mát. Ở đó có ông Khanania, một người sùng đạo, sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Đa Mát chứng nhận là tốt. Ông đến, đứng bên tôi và nói: "Anh Sa-ôn, hãy thấy lại đi." Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: "Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người, được thấy đứng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người." Đó là lời Chúa. Anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ mà loan báo tin mừng.
ăn hết câu 18. Hôm ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị lên án. Đây là những dấu lạ sẽ đi kèm theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ trừ được quỷ, nói được thứ tiếng lạ. Họ cầm rắn trong tay, dù uống chất độc cũng không sao. Và nếu họ đặt tay trên bệnh nhân thì những người này được mạnh khỏe. Đó là lời Chúa. Hôm nay chúng ta kết thúc một tuần lễ cầu nguyện cho giáo hội được ơn hiển nhất, vì Chúa chỉ muốn mọi người ở trên thế gian này vào hội thánh. Như Ngài nói, chỉ có một chủ chiên và một đàn chiên thôi, và cái sự hiển nhất phải là như Cha ở trong con ở trong Cha. Nhưng tiếc rằng trong tuần lễ hiệp nhất này, có lẽ người ta chỉ cầu nguyện theo cái hướng là cho những người ly khai trở về với giáo hội Công giáo, như là cầu nguyện cho Anh giáo, cầu nguyện cho tín lành, cầu nguyện cho tín chính thống. Tôi nghĩ cái đó không phải là chủ đích của thánh lễ hay là tuần lễ hiệp nhất, mà giáo hội muốn sự hiệp nhất phải được canh tân ngay ở trong lòng giáo hội. Nếu giáo hội không canh tân sự hiệp nhất ở trong lòng mình thì không có thể nào mà mời gọi những anh em ly giáo trở về được đâu. Vậy thì để có ý thức cầu nguyện cho việc hiệp nhất của giáo hội, hôm nay dựa vào các bài đọc cũng như là tin mừng, tôi gửi ra ba cái tiêu điểm chính. Trước nhất, chúng ta nhận ra sức mạnh nào phá hủy hội thánh mạnh nhất. Thứ hai, ai là người phải trở về với Chúa trước nhất. Thứ ba, hiệu quả cuộc trở về nhắm đến yêu cầu nào. Đó là ba cái điểm lớn. Trở lại điểm thứ nhất, sức mạnh nào phá hội thánh nhất. Phải trả lời nghe rằng đó là chúng ta không làm đúng nhiệm vụ Chúa trao. Làm con không làm đúng nhiệm vụ như là một học sinh gương mẫu. Người vợ, người chồng không làm đúng nhiệm vụ của mình. Người chồng là hiện thân Chúa Kitô, người vợ là hiện thân của Thánh. Làm linh mục cũng không làm đúng nhiệm vụ của mình. Cái điều này, lịch sử hội thánh ngay từ thời giáo hội sơ khai, chúng ta đọc ở sách Tông đồ Công vụ chương 6 từ câu 1 đến câu 7 đã ghi lại cho chúng ta cái đau thương này. Là lúc đó các tông đồ giảng dạy có uy tín với dân, họ bán nhà bán đất đưa hết tiền cho các tông đồ, để rồi các tông đồ chia đồng đều cho mọi người. Cứ nhìn cái cảnh này thì quá đẹp. Anh em vô thần mơ tưởng đây là một thiên đàng, họ cố gắng thực hiện nhưng mà không làm được. Nhưng mà thời giáo hội sơ khai làm được, và nó trở thành cái dấu chỉ về thiên đàng. Người ta đồng đều như vậy đấy. Thì cứ nhìn cái bản chất như vậy, ta thấy cái việc các tông đồ đón nhận của cải người ta dân chia sẻ đẹp quá đi thôi, ai mà chả thích, nhưng nó không đúng ý Chúa. Cho nên thay vì làm như vậy đem sự bình an, đem hạnh phúc, thì gây ra xáo trộn cho cậu bạn. Bởi vì chia sẻ không thể nào đồng đều được, kẻ nhiều người ít vân vân, xin là nắm bạn ấy. Thế là các tôn đồ được Chúa soi sáng, thấy mình làm sai nhiệm vụ chính của Chúa đã trao, là cầu nguyện và giảng lời. Còn vấn đề nhân tiền của người ta để mà chia sẻ, đó là cái quyền điều hành công đoàn, cái quyền vương đế, cái quyền lãnh tụ, thì các ông đã để ý đến quyền lãnh tụ, quyền điều hành, mà sao nhãng cái nhiệm vụ chính là cầu nguyện và giảng lời. Cho nên nó xáo trộn. Các ông họp dân lại rồi chọn 7 người đạo đức, trao cho những người này gọi là phó tế cái công việc đón nhận tiền người ta dâng cúng chia sẻ, còn các ông trở về nhiệm vụ chính của mình là cầu nguyện và giảng lời. Từ đó hội thánh phát triển và bình an. Vì thế Phaolô nhắc với đồ đệ của mình là Timôthêu ở trong thứ 2 trên 3 câu 5, ông nói này: nhiều người giữ đạo một cách hình thức bởi vì họ bỏ việc chính mà làm việc phụ. Thì các tông đồ xin được công vụ chức giáo bỏ việc chính là cầu nguyện, giảng lời, làm việc phụ là nhận tiền rồi chia sẻ, nên không tốt là gì cả. Nhưng chúng ta để ý kỹ cái sứ mệnh Chúa trao cho người công giáo nói chung và các chủ trang nói riêng. Ba cái sứ mệnh này là tư tế, ngôn sứ, vương đế, đứng sau, vương đế đứng sau cùng. Thì chúng ta nhìn vào lịch sử hội thánh cho tới ngày hôm nay, các chủ trang xem đảo lộn cái thứ tự này. Đã đây phải là chú toàn quan trọng nhất là tư tế là cầu nguyện đá, rồi chú toàn công việc thứ hai là giáng lời, thứ ba với thi hành cái quyền vương đế, cái quyền điều hành của mình, cái quyền lãnh tụ của mình. Nhưng mà chúng ta thấy các đấng chỉ đòi hay là chỉ làm cho giáo dân thấy ta là vua, ta là giám mục, ta là hồng y này, là mũ đỏ nè, không ai bảo nước Việt Nam ta là nhân, rồi ta là giám mục nè, ta là cha sở nè, ta là nhân. À, hay thứ đó đảo lộn cái thứ tự đáng lẽ tôi nhắc lại là tư tế ông nghệ ngôn sứ giảng lời, vương đế là điều hành, nhưng mà các đấng đưa cái thứ ba nên là thứ nhất. Cái sứ mệnh đảo lộn như vậy nó trở thành cái cơ cấu, mà cái cơ cấu thì luôn luôn là nói về cái quyền thống trị. Cơ cấu là quyền thống trị. Ngày hôm nay chúng ta thấy các linh mục mới ra trường nhưng mà được người ta bẩm báo, người ta xưng con với cha, các ngài có vẻ hãnh diện lắm, càng tỏ ra uy quyền của mình nữa. Mới bắt mũi chưa sạch như vậy mà muốn đòi người ta phải coi mình là ông cụ, cụ phán là phải nghe, cụ sai là phải làm, đúng không? Đứa nào mà nép phép là ăn bao to của cụ này, nhớ nhé, giáo sư này cụ là lãnh tụ đấy nhé, được không? Cụ này đâu chuyện của cụ này. Ngày xưa cái từ cụ này ngày xưa có đấy nhé, ở Bắc Việt còn không?
Còn
à,
các linh mục gọi là các cụ đấy, các ông cụ, trời ơi, non trẻ và các ông cụ, cụ nói
không cần biết phải trái phải nghe,
cụ sai là phải làm đó.
Người ta thì tỏ ra cái uy quyền của người ta thôi, làm nổi bật cái uy quyền chứ không làm nổi bật cái sức mạnh tư tế cầu nguyện và ngôn sứ. Chúng ta đọc ở Marco chương 1, Chúa Giêsu rất là hấp dẫn, ngài làm và chữa biết bao nhiêu bệnh nhân rất là dễ dàng. Như vậy xem nay có lợi, thực tế giải quyết nhu cầu người ta, vậy mà phải trốn mất. Ngài đi đâu? Ngài đi cầu nguyện và giảng lời. Phêrô và một số bạn lùng mãi đến sáng mới tìm thấy, thì ngài đang cầu nguyện ở nơi vắng. Phêrô nói: mọi người đi tìm thầy có nghĩa là tại sao thầy tài như vậy, thầy làm ngơ trước cái đau khổ của người ta. Chúa Giêsu đâu có bảo anh đau khổ ra đây, mà ngài nói đây, bây giờ chúng ta phải đi các làng khác để ta giảng. Đó là lý do thầy đã ra đi đó. Ngài đặt vấn đề cầu nguyện và giảng lời đứng trước, và ngài xem ra chỉ chu toàn cái nhiệm vụ này thôi, thì đương nhiên cái sức mạnh vương quyền của ngài cũng được chu toàn rồi. Chứ ngài đâu có tỏ ra ngài sử dụng tức quyền của ngài đó. Nếu mà ngài tỏ ra sử dụng quyền của ngài ấy, thì chúng ta thấy trong ngày thứ sáu tuần thánh ngài vặt cổ hết những đứa đồ cô. Ngài không tỏ, ngài không sử dụng tức quyền của ngài, nó khạc nhổ bật ngài, nó đánh đòn ngài. Ngài làm ngơ, không dùng quyền mà chỉ dùng cầu nguyện lạy cha, xin cha tha cho chúng. Rồi chỉ nói ai thuộc về chân lý thì nghe lời thôi. Đó, quyền của ngài đã vậy đấy. Ngài thực hành chu toàn nhiệm vụ cầu nguyện và giảng lời, thì đương nhiên quyền tư tế, quyền vương đế cũng chu toàn hơn. Cho nên tôi rất thích nhớ và nhắc lại lời Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói rằng một nỗi nguy cơ không nhỏ đang xảy ra ở nơi các giáo sĩ, là các giáo sĩ quá say sưa trong công việc bổn phận Chúa Cha. Ủa, say sưa trong bổn Chúa Cha mà Đức Giáo Hoàng bảo rằng đó là một nỗi nguy hiểm. Cái câu sau này nói là vì đã quên mất Chúa là chủ của công việc. À, Chúa mới là chủ của công việc, không phải là tôi. Để rồi tôi bỏ việc cầu nguyện, bỏ việc đoàn báo tin mừng. Tôi cứ nghĩ rằng bận đi kiếm tiền sinh nhật thờ, bận thế nào, bận tiếp khách, bận đủ thứ, thì quên mất Chúa là chủ. Thực ra thì cái tư tưởng này của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng không mới mẻ gì lắm đâu, vì ngài cũng lấy cái tư tưởng ở trong Hiến chế phục vụ số 86. Hiến chế phục vụ đã nhắc nhở cho các chủ chân như thế này: chỉ một mình Chúa mới ban cho công việc của mình có hiệu quả, và sự tiến triển công việc mình làm. Vì Chúa Giêsu nói là không có thầy chúng con không làm được việc gì. Cho nên các chủ chân đừng sao nhãng chu toàn kinh phục vụ, đừng sao nhãng và nghĩ rằng mình quá bận rộn trong công việc phục vụ để rồi không chu toàn, thiếu cái chu toàn kinh phục vụ. Đó là kinh phục vụ thôi mà xã hội đã đề cao như vậy, huống chi là thánh lễ. Dân cho có một ý thức là dọn bài cẩn thận rồi hết lòng dạy dỗ người khác để chúng ta nhiệm vụ tư tế và ngôn sứ thì đâu có. Nên tôi nhắc lại giáo hội nói trong hiến chế phục vụ số 86 là đừng quên chỉ có Chúa mới ban hiệu quả, và chỉ có Chúa mới làm cho công việc của mình được tiến triển. Gian 15 câu 5 Chúa nói không có thể chúng con không làm gì hết.
Cho nên khi chọn các phó tế thì đỡ việc cho các tông đồ đấy, thì cái hôm tân phong các phó tế đó, các tông đồ đọc lời cầu nguyện nhắc thế này: chúng tôi thiết lập bảy vị này để thay quyền chúng tôi, còn phần chúng tôi trở về nhiệm vụ của chúng tôi là cầu nguyện và giảng lời. Công vụ chương 6 câu 4. Đó là điểm thứ nhất, là khi không làm đúng bổn phận của mình thì đó là một cách phá hội thánh, hay là làm ly tán hội thánh, hay là chia rẽ trong hội thánh. Cái thứ hai, cái phá lại nữa là không canh tân đời sống đức tin của mình. Cứ nghĩ rằng là mình giỏi nhất rồi, mình là đúng rồi, không cần học hỏi, không cần lắng nghe. Cụ thể chúng ta mới đọc bài đọc nhắc lại đời sống của tông đồ Phao-lô trước khi trở lại, trên đồ công vụ chương 22 câu 3 câu 16 đã nhắc lại này: ông Phao-lô ông rất là say mê luật của ông Mô-sê, ông cho như vậy là tuyệt hảo rồi. Trong khi đó ông thấy môn đệ Đức Giê-xu đầy dây nhiều người bỏ luật Mô-sê cho nên tức bụng giết. Ông ấy vì Chúa thôi mà trở thành kẻ sát nhân rất là độc ác. Nhưng mà vì Chúa sai lầm. Luật của Cựu Ước, luật của Mô-sê chỉ là hình bóng về thực tại khi Chúa Kitô đến thôi, để cho tin là người ta đón nhận Chúa Giê-xu thôi, chứ không phải luật Cựu Ước là tuyệt hảo. Nhưng mà ông Phao-lô cho là tuyệt hảo thôi, cũng bởi lẽ là ông Mô-sê nói với dân rằng á, chúng ta thử coi xem trên trần gian này có dân tộc nào có một bộ luật hoàn hảo như chúng ta không. Ông Mô-sê nói như vậy thì ông Phao-lô có lý để mà giữ vững cái nền luật của Mô-sê. Ai làm sai là ông ta chết nạn để bảo vệ uy quyền của Chúa. Như vậy ông ta không có ác ý mà có cái lòng tốt là bảo vệ danh dự của Chúa, nhưng té ra trở thành kẻ sát nhân. Đó, vì không canh tân đời sống tín của mình. Bây giờ chúng ta nhìn vào thế giới, dù cộng đồng Vatican thứ hai nửa thế kỷ đây rồi, nhưng mà những điều nói ở trong cộng đồng người ta đâu có áp dụng để mà kiếm thân lắm. Cho nên xã hội hôm nay càng ngày càng xuống dốc, người ta càng ngày càng bỏ xã hội sang tôn giáo khác, hoặc là tuyên bố không có đạo lý gì hết. Năm ngoái ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2010, tôi nghe là trên Đĩa Châu nói một tin này tôi giật mình, là Hòa Lan cách đây 50 năm là một nước công giáo có sức truyền giảng tin mừng cho những nước xung quanh mạnh lắm, thế mà hôm nay 41% tuyên bố không có tôn giáo nào hết, 58% không còn biết lễ Giáng sinh là gì nữa. Rồi như vậy là 99% mất đức tin đấy. Mà trước đây một nước công giáo có một sức mạnh mà không ai sánh bằng mà như thế, 99% mất đức tin thì làm sao. Và đại chúng đi theo kết luận rằng đạo công giáo có nguy cơ biến mất khỏi Hòa Lan. Ở đây có một người có em ở Hòa Lan, tôi lo quá đấy. Lâu lâu nữa người người trong ấy ít tiền đừng có mừng vội nhé. Nó bỏ đạo rồi. Rồi cũng chỉ trong mấy tuần lễ sau đó, tôi lại nghe đài trên Đĩa Châu cũng nói một tin này, tôi cũng hết hồn luôn. Là nhà thờ nổi tiếng ở Paris tức là Notre Dame, cái nhà thờ này là cái nổi tiếng là vì họ đi tìm ở trên thế giới này ai giảng hấp dẫn nhất, tuyệt vời nhất thì mời đến đó giảng. Và khi đã mời được thì người ta thông báo phải bán vé cho mọi người đến đông lắm để mà nghe giảng ở nhà thờ Notre Dame ở Paris. Thế mà mùa chay năm vừa rồi á, năm 2010 đó, giám mục của điện phận đó đi mời một giáo trưởng Do Thái đi giảng lạy Chúa thôi. Thà là mời một mục sư người ta còn tin Giêsu là Chúa, giáo trưởng Do Thái họ đâu có tin Giêsu là Chúa đâu. Một giám mục không giảng được về Chúa hay sao mà đi mời một giáo trưởng Do Thái đến giảng vĩ đại này. Do dân người ta mừng, người ta ngồi ta lần nào ông giám mục thấy đứa nào lần nào đuổi ra cửa hết đó. Cho nên cả giám mục mà cũng còn làm như vậy đâu chi này ông linh mục sao đi chứ hoàng không chút chức cái này cho rồi ghê quá đó. Từ trên xuống đấy đâu phải là nói mấy ông cha nô cung ở Việt Nam đâu. Người ta bỏ đạo rồi, là vì ngay các chủ trang đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Hay là cứ cho rằng mình học cao biết rộng, mình giữ vững đức tin, mình có đức tin ngon lành rồi, không cần phải sửa cái gì, không phải học cái gì. Giống như ông Phaolô khi chưa trở lại, thay từ cái lối sống đạo của các đấng ấy đã làm cho giáo dân đi sai lệch đức tin rất là nhiều. Tôi đưa một đơn cử một số vấn đề nhé, phải nói là lỗi tại các giám mục trước rồi đến các linh mục sau về cái lối sống đạo của người ta. Bây giờ người ta bắt chước nhau mà không biết đúng hay sai, thấy người khác làm mình cũng làm mà không biết đúng hay sai cái giáo lý của Hội Thánh. Bắt chước chứ không phải là làm theo sắc tín, làm theo giáo lý của Thánh dạy. Tôi đơn cử một vài vấn đề thôi nhé. Chúng ta thấy dường như nhà thờ nào cuối nhà thờ cũng có đại đức mẹ, có đúng không? Cứ lễ xong rồi ấy, mọi người kéo ra cuối thờ quay lưng và nhà thờ quay lưng vào mình thấy Chúa, nhìn tượng Đức Mẹ ở đài, cả cha cả con ra đấy đọc kinh cầu nguyện. Vậy thì đặt tượng Đức Mẹ ở trong nhà thờ để làm gì? Thử nghĩ coi, đã đặt tượng Đức Mẹ trong nhà thờ thì nếu cuối lễ cầu khẩn với Đức Mẹ thì Đức Mẹ ngay trong nhà thờ không cầu nguyện được hay sao? Phải ra cuối thờ. Làm như vậy người ta sẽ cho là sao? Đức Mẹ ở trong nhà thờ không linh bằng Đức Mẹ ở cuối thờ. Đúng tin này là sao này? Và như vậy Đức Mẹ trong nhà thờ tôi thấy rất là tội nghiệp, cảm thấy tủi thân, cô đơn. Nó bảo mình không linh. Trời ơi, thế tại sao người ta vẫn làm mà lại bắt chước nhau? Tốn rất bao nhiêu tiền để xây cái này mà mình biết kinh, đúng không? Nếu muốn cầu nguyện với Đức Mẹ ở đài sau lễ thì cất ngay Đức Mẹ trong thờ đi, đúng không? Còn các ông có Đức Mẹ trong thờ thì còn mắc mớ gì để làm thiết đài Đức Mẹ nữa để ra đây cầu nguyện, rất là mê tín. Đây cũng là bắt chước nhau, tự nghĩ là sẽ có đúng không? Rồi chúng ta đến các cái nơi là thánh địa Fatima hay là Đồ Đức hay là La Vang để cái bản tạ ơn sai đức tin hoàn toàn. Bản tạ ơn nào? Con tạ ơn Đức Mẹ. Rồi đến chỗ Thánh Martin, con tạ ơn Thánh Martin. Đến chỗ chỗ đền Công Chính ở Thứ Biển, con tạ ơn Thánh Giuse. xin lỗi chứ.
Kể cả Đức Mẹ đi chăng nữa các thánh, nếu không có Chúa, có quái được gì không? Có làm được gì không? Bó tay hoàn toàn. Tất cả những ơn chúng ta được phát xuất từ Chúa. Giăng chương 3 câu 27 nói như vậy đấy. Không có ơn gì người ta đã nhận được mà không bởi Chúa ban cho. Thế thì để cái bản thân ơn như vậy ấy, người ta đến người ta đọc, người ta đến người ta ở cái bản La Ma này nhiều bản hơn là cái bản Tạp Bao, hay từ cái bản La Ma linh hơn bản Tạp Bao. Thế chứ kỳ cục. Cho nên đúng ra nếu có để bản ơn là tuyên xứng đức tin của mình để cho người ta nhận biết Chúa thì phải để rằng con tạ ơn Đức Mẹ, xin lỗi, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã nhận lời Đức Mẹ chuyển cầu cho con được ơn. Hay là con tạ ơn Chúa, con lời bầu cử mắc tin mà con được ơn hơn lòng con mơ ước. Luôn luôn là tạ ơn Chúa đầu tiên. Chúa đã nhận lời vị này, Chúa đã nghe lời người kia để bầu cử cho mình, đúng chứ? Mà tại sao cứ tạ ơn Đức Mẹ, chỗ kia tạ ơn Thánh Martin, chỗ này tạ ơn Thánh Giuse, Chúa đâu? Làm như vậy tôi tin chắc rằng Đức Mẹ và các thánh rất là bực. Bởi vì sao? Gán cho Đức Mẹ, gán cho các thánh rằng cướp quyền Đức Chúa Trời. Đức Mẹ và các thánh đâu ra cướp quyền quyền Đức Chúa Trời chứ, sao quyền Đức Mẹ được? Trong khi đó thánh lễ nào nên một cũng lớn tiếng tuyên xưng đức tin với cộng đoàn. Hãy mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin. Nhắc lại lời Phaolô nói ở Roma 11 câu 36: chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô, trong Đức Kitô mọi chức tục vinh quang mới quy về Chúa. Mọi chức tục mới quy về Chúa, đâu phải quy về Đức Mẹ, đâu phải Đức Xê Thánh Công Tin. Là tại sao người ta làm như vậy? Sai hoàn toàn. Rồi nữa để cũng bắt chước nhau, thấy người ta bỏ tên Đức Mẹ đi lấy bia danh đặt cho Đức Mẹ, thế là bắt chước nhau. Đức Mẹ hiện ra ở Đức, bỏ tên Maria mẹ ở Đức. Đức Mẹ hiện ra Fatima, bỏ tên Maria mẹ Fatima. Đức Mẹ hiện ra ở La Vang, bỏ tên mẹ Maria đặt tên mẹ La Vang. Bởi vì người ngoài người ta sẽ hiểu lầm ngay, ô người công giáo sao có nhiều bà quá. Phải để mình có tuyên xưng đức tin của mình không? Trong khi đó chính Chúa Giêsu gọi tên mẹ của mình cũng là mẹ của chúng ta bằng cái từ rất thân thương là Maria. Maria tiếng gốc của tiếng Do Thái là Miriam. Cái từ này khi người Do Thái ở bên Ai Cập họ đã mượn cái từ của người Ai Cập, tiếng cổ Ai Cập là chữ Pri. Và với thời Tân Ước thì người Do Thái và thời Chúa Giêsu họ nói tiếng Aram, thì cái chữ Miram nó trở thành chữ Mara. Có người thì cái chữ Miram có nghĩa là được yêu mến đấy, mà được yêu mến. Còn cái chữ Mara có nghĩa là bà chủ, bà chúa, rất là hay. Cho nên trong khi đến Đức Vua Thánh Đạo đấy, bà là chúa bầu chúng con, bà là chủ bầu chúng con là như vậy đấy. Đó bởi cái danh hiệu là tên của mẹ Maria, tên đẹp như vậy, tên uy quyền như vậy, người được Chúa yêu là được Chúa yêu mến, là bà chủ, là bà chúa, tại sao lại bỏ đi? Đức Mẹ đâu phải là nhân vật thần thoại để chúng ta tưởng tượng ra. Đức Mẹ chúng ta tưởng tượng như là người Phi Châu thì làm cha đen, người Á Châu Việt Nam làm Đức Mẹ Thánh Đấng Hóa Giải, đâu phải vậy đâu. Đức Mẹ là một nhân vật lịch sử Chúa chọn trong dân tộc Do Thái, thì giáo hội cứ làm mẫu Đức Mẹ là người Do Thái, đặt tên là gọi đâu cũng gọi mẹ Maria. Trong bên Phật giáo người ta chỉ có một bà quan âm thôi, Sao đâu sao mà mình chế ra đủ thứ vậy? Cho nên tôi hãy nhớ đến cái câu chuyện nó có châm biếm. Người ta nói rằng có lần Đức Mẹ Fatima đã chơi xấu Đức Mẹ Lục Đức. Người sao? Có biết chuyện đó không? Đức Mẹ Fatima chơi xấu Đức Mẹ Lục Đức. Tại vì Đức Mẹ Lục Đức ấy, thì người ta làm sao? Đức Mẹ nghiêm trang lắm, chắp tay nề, đôi mắt lên trời, mặc áo thắt nước xanh vậy thôi, không đeo chẳng hạn, đôi mắt trời, chân đặt con rắn. Còn Đức Mẹ Fatima đó thì thế này, là đưa chẳng hạn, mà nhìn xuống. Thế thì người đến Lộ Đức ấy, người Pháp ấy, thấy Đức Mẹ nghiêm trang này, mới mua tượng Đức Mẹ đưa máy bay để đưa sang Roma xin lý bằng phép linh hơn. Thì cái máy bay đưa từ Đức Mẹ đi qua vùng Bồ Đào Nha đến cái địa danh Fatima thì cái máy bay nó rung chuyển luôn, nhào luôn này. Tôi chưa từng bao giờ thấy một cái sự cố ghi nhận như vậy. May quá chỉ nó có một giám mục với ngộ ra chết rồi. Đức Mẹ Lộ Đức đi qua vùng Fatima mà không xin visa, không bắt bom, cho nên bị chặn lại. Thế là mọi đức giám mục bảo thôi mọi người cầu hết đi, lạy Mẹ Fatima, xin Mẹ thương cứu Mẹ Lộ Đức, kẻo chúng con chết mất. Thế là máy bay đi lại đó. Thế người ta nghĩ là cái bà Fatima khác, bà Lộ Đức khác là vậy đấy. Bây giờ Việt Nam thì bà Tàu Bao có bà La Mang nữa, kỳ cục. Vậy cứ nếu theo cái truyền thống, nơi địa danh nơi Đức Mẹ hiện ra để thế cho tên Maria, thì chúng ta hãy cầu nguyện nhé. Ở Bắc Bù Chu tôi nhớ mãi có một địa danh gọi là Lạc Quần. Trước khi nào Đức Mẹ vô ý mà hiện ra Lạc Quần, nơi Mẹ Lạc Quần thì mẹ chúa tôi xấu hổ lắm. Tượng anh là tượng cũng không làm Đức Mẹ Lạc Quần đâu. Nơi Mẹ Lạc Quần ở ngoài Phan Thiết có địa danh là Lạc Đạo. Lạy Mẹ Lạc Đạo, Mẹ mà Lạc Đạo thì thôi, theo Mẹ là cái gì? Kỳ câu cấp, đấy là theo, nó vớ vẩn như vậy mà nó đang quan trọng nhau. Mà nó là phổ thông cả thế giới này. Về cái trách nhiệm sửa, ai trách nhiệm sửa? Nếu không phải là giáo hoàng, không phải giáo hoàng, thôi đấy kìa. Tại sao đấy như vậy? Bao nhiêu sửa dễ quá, tại sao đấy như vậy? Thế nữa, nói cái này nó có vẻ hơi xúc phạm, nhưng mà thực sự là không quan tâm đến cái trách nhiệm giáo lý dạy dỗ bảo ban người ta sống cho đúng cái đức tin của mình, mà cứ để người ta chế ra rồi bắt chước nhau, nó lung tung lên. Rồi kể cả cái việc giảng dạy của các linh mục ở trong thánh lễ cũng vậy. Nếu chúng ta không tin Chúa ban riêng cái quyền dạy giảng dạy cho người thánh thì chúng ta theo công giáo làm cái gì? Tức là người ta say mê lời Chúa hơn công giáo, nhưng mà không theo đạo nào. Bởi vì chính thánh Phaolô xác quyết rằng ở Galat 1:8 ấy, thiên thần ở bên Chúa đến trần gian giảng giáo lý khác người thánh bị trục giữ, chỉ có hội thánh mới giảng đúng ý Chúa thôi. Mà họ thấy thế cái quyền đó bằng cách hội thánh chọn các bài đạo trong phục vụ. Cho nên hiến chế phục vụ soạn 14 là buộc các linh mục, những người giảng trong thánh lễ phải dựa vào các bài đọc, phải dựa vào các bài đọc mà hội thánh đã chọn để trình bày bầu nhận đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu số 52 hiến chế phục vụ. Nhưng ta thấy các linh mục có dựa vào các bài đọc giỏi lắm là dựa vào tin mừng, có khi đọc các bài đọc kể cả tin mừng không hề dựa vào cái và lời Chúa thì nói chuyện trên TV, nói chuyện trên báo chí, có đúng không? Tôi vẫn đưa cái ví dụ này, ngày Chủ nhật lễ trọng có 4 bài, bài đọc 1, bài đọc 2, bài đọc ca, bài tin mừng, 4 bài. Thì đó là một bữa tiệc, đại tiệc có 4 món, ngày thường có 3 thôi, bài đọc 1, bài đọc ca, bài tin mừng. Ngày thường để ăn ít hơn 3 món, ngày chủ nhật để chặt 4 món. Bây giờ cái này anh hôm này thích biết là tôi khoái ăn tái nhúng, mời tôi đến 11 giờ mời trà đến nhà con ăn tái nhúng. Chắc chắn anh dọn trên bàn 4 món, một là thịt, hai là rau sống, ba là bánh tráng để cuốn, 4 là nước mắm. Anh dọn sẵn 4 món trên bàn rồi. Nhưng mà mời tôi chưa đến, 11 giờ mới tới rồi. 10 giờ anh có cú điện thoại phải đi vắng. Anh biết nói vợ, anh tiếp không ở nhà tiếp trà được. Anh đã dọn sẵn ở trên bàn đấy nhé. Đến tiếp trà chả khoái thấy nhung lắm. Khi tôi đến đấy, bà vợ lấy ba cái đĩa úp lên ba món ăn, còn để cho tôi có một món để cho tôi ăn thì cũng là thực phẩm thôi. Biết đâu nó úp ba cái kia để cái đĩa nước mắm tôi uống. Hỏi là sao có mời tôi đến, tôi có đến nữa không? Và cái người chồng đã dọn bốn món như vậy mà vợ này lấy đĩa úp lại ba cho khách ăn có một thôi, thì gia đình có nổ tác bài không, có sóng gió không? Tại sao xã hội giờ bốn món ông linh mục chỉ ăn người ta có món làm sao? Trong khi đó Phaolô nói Công Vụ chương 20 câu 26-27, nếu tôi giấu đi lời Thiên Chúa, nếu tôi thiếu sót việc giảng tin mừng, tôi phạm tội giết người ta cả hồn cả xác và quăng người ta xuống hồ. Tại sao lại không làm trở cái nhiệm vụ mà giáo hội đã đưa ra bằng văn bản chứ không phải là bằng cái lời miệng khuyên đâu. Tôi không nói dựng treo theo ý của tôi, mà tôi chỉ nhắc lại quy luật giảng của thầy. Hỏi rằng được bao nhiêu linh mục kể cả giáo hội và giữ đúng cái quy luật giảng theo hiến chế phục vụ 24 đang 12-35 tập tập. Cho nên tôi dám khẳng định rằng thế giới bây giờ người công giáo dường như không còn được nghe lời Chúa nữa, bởi vì lời đã bị cắt đi là để chống. Chúng ta muốn chống một người lấy một thì lấy lời của người đó cắt đi là chống người đó. Tại sao giáo hội đưa ra bốn ông linh mục đấy quyền chỉ mà cắt đi, mỗi một ông giảng một kiểu, đâu còn là thống nhất lời của Chúa nữa đâu. Đừng quên câu chuyện ở Sáng Thế chương 11, khi con cháu Noe còn chung một ngôn ngữ, công trình xây dựng của họ cứ vậy mà vút lên, có thể là hy vọng chạm trời. Nhưng mà khi họ không nói chung một ngôn ngữ nữa, công trình bỏ dở tan cả nước. Với cái điều đó muốn báo rằng vào cái thời Tân Ước, lễ Chúa Trời để xuống, Phêrô nói tiếng Do Thái mà các nước ai đến đấy cũng thấy Phêrô nói tiếng của mình đó. Mọi người trên thế gian này dù khác ngôn ngữ đã tán đi từ thời ông Noe, bây giờ nghe tiếng nói của Hội Thánh, của Phêrô, ai cũng hiểu. Thì cái công đoàn đó, công việc của họ tiếp tục xây dựng tháp Ba Men là giảng trời, là được cứu độ là như vậy. Thế bây giờ tất cả các linh mục, các giáo mục ở các nhà thờ giảng đúng luật của Hội Thánh như vậy thì giáo hội mới công bố lời Chúa đích thực, đầy đủ, chính xác và thống nhất, thì dân Chúa không bị tàn ảnh. Đó là tôi muốn nhấn mạnh đến cái trách nhiệm canh tân đức tin. Mà không canh tân đức tin, đó là phá Hội Thánh, là gây chia rẽ trong Hội Thánh là như vậy. Cái điểm thứ hai là ai là người phải trở về trước? Qua cái dụ ngôn chi làm ở Luca chương 15 câu 4 đến câu 7, không phải là nhắm những đứa phạm tội luân lý ở chung cắp xì kê ma túy đi đến vân vân trở về, không phải kêu gọi cái đáp án đâu. Cái đáp đó pháp luật họ đã ràng buộc. Nhưng mà coi dù muốn chi là có ý nói về trở về trong đức tin. Cho nên nếu chúng ta cắt nghĩa ví dụ môn 99 con chiên mà ông chủ nên bỏ nó ở nơi hoang liệt theo lối cao ấy mà đi tìm một con lạc, nhớ trở về con lạc không tìm thấy, 99 con kia mất hết, có ai ngu làm vậy? Vậy mà dụ môn này nói là khi tìm con chiên lạc về đó thì ông chủ ông ấy reo vui lên và Chúa kết luận làm sao? Khi
một người tội lỗi trở về thì rúng lên niềm vui ở trên trời dưới đất. Thì chúng ta thấy để rúng lên niềm vui trên trời dưới đất khi một người trở về, phải nói đó là ông Phaolô. Đấy, ông Phaolô khi trở về đó thì làm cho cả thế giới này biết Thiên Chúa, mọi người biết ca tụng Thiên Chúa. Nếu ông Phaolô không trở về thì ông đã giết hết tất cả những tôn giáo từ bây giờ. Còn nếu các tông đồ không bị ông giết thì cũng chỉ giảng cho người Do Thái thôi. Khi ông ta trở về thì chẳng những không phá hội thánh nữa mà lại làm cho muôn dân thuộc về hội thánh Chúa Kitô. Đó, đó là con chim lạc. Thì từ cái hình ảnh người trở về đó là thủ lãnh trong cái hội chức ngoại đạo. Dân Phaolô là dân ngang cơ với lại Phêrô, cho nên lễ kính hai thánh Phêrô Phaolô là như vậy đấy. Và hôm nay giáo hội ghi nhớ ngày Phaolô trở về thì cũng là nhắc cho các chủ chân, đặc biệt là giáo hoàng và giáo hội, là phải trở về canh tân đời sống đức tin giống như Phaolô. Đó là những người làm chủ công đoàn. Thì mỗi một công đoàn có một người làm chủ, cái người làm chủ phải là cái đầu trở về chân. Ở trong gia đình ai làm chủ? Người bố làm chủ, người bố mà phạm tội ấy, xin lỗi, gia đình phạm tội, vợ phạm tội, con phạm tội ấy, chứ phải tội ai? Họ bố. Thấy chưa? Nếu ông chủ, chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế chương 5, ông Noe có ba người con, Sem, Cam và Sa-phát. Thì ông Noe ông uống rượu rồi ông mới say, ông ấy tút rượu luôn. Thì thằng Cam á, nó đi nói với anh hai kia xem với Sa-phát này, bố kìa ghê quá. Đây là xem với Sa-phát thương bố, lấy cái áo đi dần đùi rồi về nó đẩy lại cho mày. Thế ông ấy tỉnh dậy rồi sao? Ông ấy trông giữ cho con của khanh đằng ca na đấy, ông bố đi mách người ta là ông nội kìa, tôi vô kìa. Thì khi lên tiếng rủa đó thì không phải là ông Khang là con của Noe, mà Canaan là con của Khang bị trục dậy. Thấy chưa? Người này làm điều xấu, người khác đại họa với đó mới được không nào? Cái đó mới không nào? Vợ hái trái, chồng lấy hậu quả không nào? Thấy chưa? Đó, trên cái người đầu là không người có trách nhiệm. Đây là huấn ca 30 câu 4 đó. Người bố có tắt thở, ông ta chưa chết, tắt thở mới chưa chết, bởi vì ông để lại đàn con giống như của mình. Người bố phải sống làm sao để nói cho con nói này, chúng ta lại bắt chiếc bố này, bố đã bắt chiếc Chúa Kitô, nói như Phaolô vậy, mới xứng đáng là người cha trong gia đình. Rồi ở trong một giáo xứ thì thánh Gioan Vianney đó, mới năm ngoái này nằm lên một tay lấy cái đời sống mẫu gương của Gioan Vianney để cho các cha sở đòi gương bắt chước. Thì Gioan Vianney nói hai cái câu mà hay nhất tôi thích, một là thế giới sẽ thuộc về tay ai bên điều bên, là đòi các linh mục phải yêu cho dân, phải yêu về bổn phận, thế giới thuộc về tay ai bên điều bên. Và câu thứ hai ông nhắc cho các cha sở này, cha sở thánh thiện thì giáo dân đạo đức, cha sở đạo đức giáo dân tầm thường, cha sở tầm thường giáo dân ra quỷ, cha sở dưới tầm thường thì giáo dân nó ra quỷ, chỉ là quỷ vương. Đó cái trách nhiệm của cha sở ở trong một cộng đoàn. Còn ở trong một địa phận ai có trách nhiệm? Giáo hội. Cho nên giáo hội cũng đã lấy lời của thánh giám mục Augustine để nói với các giám mục trong giáo hội, mà công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế hội thánh số 32 nói với, nhắc lại lời Augustine nói thế này: làm giám mục cho anh em tôi rất lo sợ, làm cái điều với anh em tôi rất là an tâm. Giám mục chỉ là một chức vụ, Tín hiếu mới là một ân phúc. Giám mục là một danh hiệu nguy hiểm. Tín hiếu là một danh hiệu xin ơn cứu độ. Thế chứ? Đó là trách nhiệm của giám mục. Tôi đọc lại câu nói. Giám mục chỉ làm giám mục cho anh em tôi rất sợ. Làm tín hiếu với anh em tôi rất an tâm. Giám mục chỉ là một chức vụ. Tín hiếu là một ân phúc. Giám mục là một danh hiệu nguy hiểm. Tín hiếu là một danh xin ơn cứu độ. Cho nên nếu mà nói kiểu của dân viên đây á, về các cơ sở thì có thể nói về giám mục thế này: giám mục mà thánh thiện thì hàng linh mục đạo đức, giám mục mà đạo đức hàng linh mục tầm thường, giám mục mà tầm thường tất cả linh mục theo độ phận là lũ quỷ hết. Rất an dạy an, ta đi tìm xem được bao nhiêu giám mục thánh thiện để linh mục đạo đức. Thật đấy, nó đau lắm đó. Cho nên khi người đồng phải trở về chứ nhé, chứ đừng đi mà tại sao mày bỏ sức tôi lấy đâu ra, tại sao mày bỏ vợ mày, đừng hỏi cái chuyện đó. Lương tâm nó cắn đứt ra rồi. Còn các vị chủ trang làm sai có bao giờ cắn đứt lương tâm mình đâu. Và điểm thứ ba sau cùng, việc trở về nhắm cái yêu cầu nào? Theo tin mừng Marco chương 16 câu 15, chúng ta mới đọc đây. Chúa Giêsu nói rằng: chúng con đã đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi loài thuộc ta. Có nghĩa là sao? Người chưa được đón nhận tin mừng, chưa đúng nghĩa người, chỉ là một thuộc tạng thôi. Cho nên trở về với Chúa để trở thành nghĩa người giống Thiên Chúa. Người ta chỉ thực sự giống Thiên Chúa khi được nghe lời Chúa Giêsu, được hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thánh. Cho nên thứ nhất của Phaolô gửi giáo đoàn Corinto chương 15 câu 45: Adam đầu tiên được sinh ra, được dựng nên chỉ là một sinh vật thôi. Chỉ là sinh vật thôi chứ chưa phải là người. Đấy là sách thánh nói Còn Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, chính là thần khí ban sự sống. Còn trong sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 nói sao? Con người và con vật đều là thú ấy. Con người cũng như con vật đều là con thú, bởi vì con thú nó chết, con người cũng chết, chả gì hơn chẳng. Cho nên khi người ta chưa có Chúa Giêsu, chưa thuộc về Chúa Giêsu, chưa sinh lại bởi Chúa Giêsu thì người ta chưa thể nói là giống Thiên Chúa đâu. Khi người ta thuộc về Chúa Kitô hoàn toàn thì thấy con đôi nói mình sống không phải là tôi mà là Chúa Kitô sống, bởi vì cùng một xương thịt với Ngài. Giăng 2:11, cùng một sự sống bằng ngôi Thiên Chúa. Giăng 6:57. Cho nên nếu chị em nhớ lại cái lời ca nhập lễ của ngày thứ hai chữ sau tuần thứ tư phục sinh và ngày thứ năm sau tuần thứ tư phục sinh, tôi đọc lại hai cái lời của người đó thế này: lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này và Chúa muốn con người mỗi ngày nên hoàn hảo hơn. Mỗi ngày nên hoàn theo mỗi ngày để hoàn thành công trình tạo dựng của Chúa. Nhưng mà con người sẽ chưa hoàn hảo, phải con người được hoàn hảo mỗi ngày để công trình tạo dựng của Chúa mới được hoàn hảo, mới được trọn vẹn. Và lời cầu nguyện đầu lễ ngày thứ năm sau tuần thứ bốn phục sinh: lạy Chúa, Chúa tỏ lòng cứu chuộc con người, Chúa đã tỏ lòng thương yêu cứu chuộc chúng con và nâng chúng con lên một địa vị cao sang hơn thuở ban đầu, hơn ngày thuở nguyên thủy Chúa dựng nên Adam mà. Đó. Xin nhớ lại công trình kỳ diệu này và giúp chúng con trung thành mãi mãi với ơn Chúa đã ban cho chúng con được sinh ra trong Chúa. Đó. Cho nên nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được hơn Adam ngày xưa. Tôi đọc lại câu đó: Chúa đã cứu chuộc chúng con và nâng chúng con lên một địa vị hơn tình trạng nguyên thủy thực sự. Đó là lý do mà Chúa nói là chúng con đi rao giảng tin mừng trong mọi loài thuộc ta. Việc thứ hai là cái hiệu quả thứ hai là trở về để gì? Trở về với Chúa. Có nghĩa là ai thuộc về Chúa Kitô, thuộc về Thánh thì không còn sự giữ nào làm hại mình được nữa. Như lời Chúa Giêsu nói với tông đồ ở Tin Mừng chúng ta mới đọc ở Marco chương 16 câu 18: chứ con cầm rắn trong tay đã không cắn chúng con, chúng con uống chất độc mà không bị hại, chúng con đặt tay trên bệnh nhân nào là bệnh nhân ấy được khỏi. Bây giờ thử cầm rắn trong cắn không, uống chất độc chết không? Thì cái câu đó được hiểu theo hai nghĩa. Trong một hoàn cảnh nào đó thì có thể hiểu theo cái đen được. Như sách Tông đồ Công vụ chương 28 câu 3 câu 6: ông Phaolô bị đám tàu ông ấy bơi vào trong bờ ướt và ông lạnh, thấy người ta đang là sưởi, ông ôm bó củi khô vứt vào đống lửa để cho lửa nó bốc lên, ông ấy đỡ lạnh. Thì ai dè là trong cái đám củi khô có con rắn nó quấn ngay tay ông, thì những người thổ dân nó chết rồi. Rắn này mà ngộ ai thì hết đường cứu chữa, chắc chắn là tên này, chắc là tên này ở ngoài biển bơi vào đây là tên loạn tặc trốn thì rồi vào đây là người ta bắt được thì rắn nó không có chết. Người ta đang nghĩ như vậy thì ông sao đâu, ông rủ rủ cái con rắn xuống đống lửa. Mọi người trong mắt nhìn ông ấy mên thổ dân kéo bắt ra nhậu với nhau vui vẻ, nó ra đâu đó. Nhưng mà cái ý nghĩa thiêng liêng ấy nó quan trọng hơn. Là theo quân sự Isaiah chương 11 câu 6 câu 8 này: thời đại đến cứu thế đến ấy, thì sói sống chung với chiên con, trẻ con thọc tay và ăn rắn lột. Có nghĩa là khi có Chúa ở cùng thì con người chúng ta không sợ sự dữ nó làm hại mình nữa. Mà nó có làm hại mình thì mình làm thánh thôi. Như ông Phaolô là sói đối với Stefano, vì người ta ôm áo cho người ta đem đá Stefano. Thế mà Stefano cầu nguyện cả hai người cùng đến thánh. Phaolô thay thế Stefano chết nên thế nào chết làm thánh, cầu nguyện cho Saulo, Saulo trở lại làm tông đồ Phaolô. Tuyệt vời chứ. Và cái lời của Isaiah nói ấy, sói sống chung với chiên ấy, chỉ có thể hiểu được ý nghĩa trọn vẹn bây giờ Phaolô và Stefano trên trời gặp nhau mới thấy cái đó đúng. Cho nên đó, khi chúng ta trở về với Chúa đồng nghĩa là chúng ta sống hòa hợp với môi trường và không có gì sợ hãi, chỉ có một điều sợ là không thuộc về Chúa mà thôi. Cho đến ngày nào người tín hữu cũng như các chủ trang, nhất là các giám mục, mà sống đúng nhiệm vụ của mình như tôi vừa nói ở ba cái sứ mệnh đấy: thứ tự tư tế trước, cầu nguyện bốn sứ, rồi chu tạp nhiệm vụ lãnh đạo, thì mới có thể làm cho quân dân thuộc về Thiên Chúa. Như câu đăng bài đáp ca của Thánh Vinh 117-116 và nói là: muôn dân ấy nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng danh Ngài, vì tình thương của Chúa thật là lạ lùng, thật là mãnh liệt, lòng thành kính của người bền vững muôn năm.